Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị, ngày này 68 năm trước, chiến dịch Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2022 kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt Nam. Đây là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta, đánh thắng quân viễn chinh Pháp, có tiềm lực quân sự mạnh, vũ khí trang bị hiện đại.
Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là sự kết tinh sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong 9 năm kháng chiến trường kỳ. Những năm kháng chiến đầy khó khăn gian khổ đó, các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên cùng với các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang và Chợ Đồn Bắc Cạn là nơi xây dựng an toàn khu của Trung ương. Trong đó, an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên có vai trò đặc biệt quan trọng. Tại đây, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quyết định lịch sử đưa tới thắng lợi lớn của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Kỷ niệm 68 năm chiến dịch Điện Biên Phủ là dịp để mỗi người dân Việt Nam ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhìn lại chặng đường đã qua, các thế hệ mai sau luôn trân trọng và gìn giữ lịch sử, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Đến với chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi những nội dung đáng chú ý.
Thái Nguyên tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022 và kỷ niệm ngày chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Đảm bảo tốt công tác tổ chức hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm 2022.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm việc với huyện ủy Võ Nhai về công tác tuyên giáo.
Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Áo về cung cấp dịch vụ lấy người dùng làm trung tâm, cách tiếp cận và ví dụ của Áo.
Cũng trong chương trình, mời quý khán giả cùng trở lại những ký ức của các tác giả thơ Thái Nguyên về những cảm xúc Điện Biên. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, mùng 7 tháng 5, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022 và kỷ niệm ngày chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các gia đình đối tượng được nhận hỗ trợ. Với chủ đề gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái, tháng nhân đạo năm 2022 sẽ được các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục nối dài bằng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Tại lễ phát động, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó, nhiều tổ chức cá nhân đã đồng hành chia sẻ thông qua hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo, gắn địa chỉ nhân đạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên hết sức to lớn và ý nghĩa đối với những mảnh đời kém may mắn. Ngay tại lễ phát động, ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận trên 2 tỷ đồng ủng hộ từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể cá nhân và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là sự khởi đầu đầy ý nghĩa cho các hoạt động nhân đạo trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, tạo ra nguồn lực để giúp đỡ người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội có cơ hội thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống với mục tiêu để không ai bị bỏ lại phía sau.
Để công tác phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, kịp thời đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra, ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp ban tổ chức hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2022. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội chợ chủ trì cuộc họp. Hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm 2022 là một trong những hoạt động kinh tế chính trị quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của chính phủ. Đồng thời xúc tiến thương mại nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã doanh nghiệp, giúp tăng cường liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là hoạt động thiết thực triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Dự kiến hội chợ sẽ được tổ chức từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, với quy mô 150 đến 250 gian hàng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như các thủ tục có liên quan đến công tác đảm bảo tổ chức, phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực địa phương, công tác phân luồng giao thông, vấn đề cân đối dự toán kinh phí tổ chức giữa các đơn vị và địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Tiến yêu cầu ban tổ chức cần có các phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại khu vực diễn ra hội chợ. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu về cách thức trưng bày tại các gian hàng, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức thực hiện chương trình hội chợ triển lãm, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chương trình.
Ngày 6 tháng 5, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với huyện ủy Võ Nhai về công tác tuyên giáo. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn, huyện Võ Nhai có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện, lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy. Tại buổi làm việc, Ban tuyên giáo huyện ủy đã báo cáo kết quả và tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, Ban tuyên giáo huyện ủy Võ Nhai đã chủ động tham mưu và thực hiện tốt các chương trình kế hoạch công tác tuyên giáo. Về công tác tham mưu cho cấp ủy, trong quý 1 năm 2022, Ban tuyên giáo huyện ủy Võ Nhai đã tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy ban hành 6 hướng dẫn, 4 kế hoạch, 20 công văn, 5 báo cáo. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng đến nay trên địa bàn huyện đã có 25 công trình lịch sử được thẩm định và xuất bản. Công tác đào tạo bồi dưỡng đến nay đã mở được 11 lớp với gần 600 học viên tham gia. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ thêm một số nội dung trong bản báo cáo để thực hiện tốt công tác trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác tuyên giáo huyện ủy Võ Nhai đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị từ nay đến cuối năm, Ban tuyên giáo huyện ủy cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng, nắm bắt dư luận xã hội, thông tin báo chí để xử lý kịp thời, thực hiện tốt công tác hoạt động của Ban chỉ đạo 35, công tác chuyển đổi số trên địa bàn.
Ngày 6 tháng 5, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Áo về cung cấp dịch vụ lấy người dùng làm trung tâm, cách tiếp cận và ví dụ của Áo. Tham dự hội thảo có hơn 100 điểm cầu tại các bộ, cơ quan và địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện các sở ngành liên quan. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe những nội dung trọng tâm trong việc triển khai cải cách thủ tục hành chính theo hướng lấy người dùng làm trung tâm của Việt Nam thời gian qua. Những chia sẻ của các chuyên gia Áo về việc thực hiện chính phủ số, tư duy thiết kế số, tiếp cận các vấn đề trên góc độ con người. Một số ví dụ điển hình, bài học kinh nghiệm tại nước Áo cũng như kỹ năng đổi mới sáng tạo mở để xây dựng và cung cấp các dịch vụ công thông minh chất lượng. Qua những chia sẻ và kinh nghiệm của nước Áo, các đại biểu đã cùng trao đổi và đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả các dịch vụ công và áp dụng phù hợp với thực tế của địa phương đơn vị. Trong đó cần tập trung vào các dịch vụ cốt lõi, tránh giàn trải và coi trọng yếu tố con người, đẩy mạnh việc đào tạo tập huấn, tuyên truyền cho các đối tượng là việc làm cần thiết trong thời gian tới. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự phát sóng trên kênh FM tần số 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc mưa. Mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa to lớn, là niềm hứng khởi sáng tạo cho nhiều thế hệ nghệ sĩ, thể hiện thành công các tác phẩm văn học nghệ thuật. Năm xưa, từ ATK Định hóa Thái Nguyên, chiến dịch Điện Biên Phủ được khởi nguồn. Đến hôm nay, Thái Nguyên vẫn là mạch nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng cho những sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Điện Biên. Phản ánh của phóng viên Lê Mai.
Không phải là lớp văn nghệ sĩ đi qua chiến dịch, không có cảm nhận thực tế chiến trường. Nhưng với tác giả Hồ Triệu Sơn, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, chiến dịch Điện Biên Phủ mốc son lịch sử của dân tộc còn là nơi ghi dấu, lưu giữ một phần ký ức của gia đình. Đó cũng là nguồn cảm hứng để tác giả viết nên những trang thơ về chiến dịch này mang hơi thở riêng, hào hùng và dung dị, tha thiết, gần gũi. Tác giả Hồ Triệu Sơn kể lại hồi ức.
Thì bố mẹ tôi cũng là cái người mà đi tham gia dân công hỏa tuyến, tải đạn, tải gạo ra chiến dịch Điện Biên. Đến khi mà bố tôi được về, hoàn thành nhiệm vụ về thì bố tôi có mang một cái chiếc xe đạp. Trực tiếp bố tôi này mà hơn 100 chuyến hàng. Trường ca tôi viết là núi rừng bừng sáng, thì trong trường ca có cái chương 4 là cái chương mà viết về chiến thắng Điện Biên, thì trong đó là có hình ảnh bố mẹ tôi ở trong ấy.
ATK Bát Ngát ôm đèo xe núi Hồng, xa xa nhà của Bác, nơi luận bàn quân cơ, mở trang vàng rực rỡ chiến dịch Điện Biên xưa. Chẳng đâu xa, niềm tự hào dân tộc về chiến dịch lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu vào thơ của nhà thơ Hiền Mặc Chất, lại khởi nguồn từ tình yêu ông dành cho quê hương Thái Nguyên, nơi phát tích chiến dịch Điện Biên năm xưa. Để những tứ thơ chân thành, mộc mạc đã làm nên mối lương duyên giữa tác giả và nhạc sĩ Doãn Nho, cho ra đời hai tác phẩm Trăng Phú Đình và bài ca Điện Biên hôm nay, Ngân Vang Bay Xa. Nhà thơ Hiền Mặc Chất chia sẻ.
Tôi đã viết tình ca Điện Biên theo một cách mềm mại nhất, cầm tay nhau múa hát những điệu xòe hoa. Chứ tôi không nói về cái cuộc chiến tranh, bởi vì chúng ta chỉ chào mừng chiến thắng và chúng ta khích lệ nhau. Ngày xưa cha ông ta anh hùng và hôm nay chúng ta phải dựng xây đất nước này như thế nào, mình đất anh hùng lịch sử này như thế nào, để chúng ta tiếp nối được cái truyền thống quý báu của cha ông hôm nay cho nở hoa kết trái trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, cho quê hương của Việt Nam anh hùng bay lên.
Những tác phẩm văn học về chiến dịch Điện Biên Phủ hôm nay có hiện tại và tương lai có thể vẫn chọn thể hiện những câu chuyện truyền thống của quân và dân ta trong chiến dịch năm xưa, nhưng đã mang phong cách mới hay cả góc nhìn mới của thời đại. Đó là sự tiếp nối không ngừng sáng tạo của thế hệ sau biết trân trọng quá khứ và những con người đã làm nên lịch sử cho đất nước hôm nay mãi mùa xuân thanh bình. Với đất và người Thái Nguyên, Điện Biên Phủ luôn nặng mang những xúc cảm riêng trong niềm tự hào chung về một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử dân tộc, chiến thắng Điện Biên. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 6 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua kế hoạch hiệp đồng về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và cứu sập trên địa bàn thành phố Phổ Yên năm 2022. Theo kế hoạch, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố đánh giá thực trạng đê, kè cống, hệ thống công trình thủy lợi của thành phố, các mục tiêu trọng điểm, xung yếu trên địa bàn và thống nhất phương án xử lý một số tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2022. Dự kiến một số tình huống có thể xảy ra để chủ động đối phó kịp thời. Ở mỗi tình huống đều đưa ra phương án thực hiện cụ thể, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ như lực lượng, phương tiện, dụng cụ chuyên môn và chỉ huy tại chỗ, đảm bảo tốt hậu cần, thông tin liên lạc khi xảy ra tình huống. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Phổ Yên sẽ kịp thời liên lạc với các đơn vị theo kế hoạch hiệp đồng. Các đại biểu dự hội nghị đã cơ bản thống nhất với kế hoạch hiệp đồng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và cứu sập trên địa bàn thành phố Phổ Yên năm 2022. Đồng thời thảo luận đề xuất ý kiến về các tình huống do thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, từ đó đưa ra cách ứng phó tốt nhất cho các trường hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản đến mức thấp nhất cho nhân dân.
Giai đoạn 2022-2025, thành phố Sông Công phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 2,5% xuống còn 1,1%, tương ứng giảm khoảng 250 hộ nghèo. Cùng với đó, thành phố đề ra mục tiêu 100% hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở và tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý theo nhu cầu. Trên 55% hộ nghèo được sử dụng dịch vụ viễn thông và hơn 75% hộ nghèo có phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, thành phố tập trung triển khai các giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp với kinh phí dự kiến trên 87 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ trên 82 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 1,8 tỷ đồng, số còn lại là vốn lồng ghép.
Tại từ 800 ha chè được cấp mới, cấp lại chứng nhận Việt Gáp, đó là mục tiêu huyện Đại Từ phấn đấu đạt được trong năm 2022. Từ đó nâng tổng diện tích chè được chứng nhận Việt Gáp lên gần 2.000 ha, chiếm gần 30% tổng diện tích chè toàn huyện. Trong đó, diện tích chè được cấp chứng nhận Việt Gáp lần đầu là trên 600 ha và khoảng 150 ha diện tích chè cấp lại chứng nhận Việt Gáp. Để vận động khuyến khích người dân sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, huyện Đại Từ đã hỗ trợ các hộ thông qua hoạt động tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật canh tác, hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký, hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm, hỗ trợ 100% chi phí lần đầu cấp giấy chứng nhận Việt Gáp không quá 6 triệu đồng một ha, hỗ trợ 50% chi phí cấp lại lần 1 giấy chứng nhận Việt Gáp không quá 2 triệu đồng một ha. Thời điểm này, cơ quan chuyên môn của huyện đang thực hiện rà soát, thống kê đăng ký diện tích chè cấp mới, cấp lại, chứng nhận Việt Gáp tại các xã, thị trấn. Cùng với khuyến khích sản xuất chè an toàn nhằm phát triển cây chè theo hướng bền vững, huyện Đại Từ còn tuyên truyền người dân tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và các khâu trồng, bảo quản, chế biến chè, quy hoạch vùng chè tập trung gắn với phát triển du lịch tại xã Hoàng Nông, La Bằng, Phú Xuyên, thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm.
Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5, huyện Võ Nhai tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Tham gia hội thao có 448 chiến sĩ dân quân đến từ 15 xã thị trấn trên địa bàn. Trong hai ngày, đội thi của các xã thị trấn tham gia thi đấu những nội dung sau: đội hình đội ngũ cấp trung đội, đồng diễn võ thuật, ba môn quân sự phối hợp, bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000 m đối với nam và 1.500 m đối với nữ. Thông qua hội thao nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ, trình độ năng lực của cán bộ chiến sĩ Trung đội Dân quân cơ động, làm cơ sở cho địa phương vận dụng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tuyển chọn đội tuyển tham gia hội thao Trung đội Dân quân cơ động cấp tỉnh tổ chức vào tháng 6 năm 2022.
Thưa quý thính giả, năm 2022 là năm thứ hai triển khai chính thức tháng nhân đạo. Đây là dịp cao điểm toàn dân làm nhân đạo, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của các tầng lớp nhân dân trong công tác nhân đạo, tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng, góp phần thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Phản ánh của phóng viên Lan Phương.
Làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn con mình được mạnh khỏe, khôn lớn và là chỗ dựa cho bản thân mình mỗi khi về già. Nhưng bà Đặng Thị Múi ở xóm Suối Khách, xã Khập Tiến, huyện Đồng Hỷ lại không được may mắn như vậy. Hàng ngày bà vẫn phải chăm lo từng bát cơm, trông chừng từng hành động của hai người con trai mắc chứng bệnh tâm thần đặc biệt. Bà Đặng Thị Múi, xóm Suối Khách, xã Khập Tiến, huyện Đồng Hỷ bày tỏ.
Tôi đã già rồi, giờ con tôi thế này tôi chả biết là nghĩ là cũng lo tôi mất đi thì cũng chả biết chúng nó là làm kiểu gì và cũng lo lắm.
Với thông điệp của tháng nhân đạo năm 2022 là gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái, nhằm kêu gọi mọi người hãy gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế cho dù nhỏ bé. Tháng nhân đạo năm 2022 bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Cao điểm từ ngày 8 tháng 5, ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, đến ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Trong dịp này, Hội chữ thập đỏ Thái Nguyên đặt mục tiêu vận động được trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ ít nhất 7.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Với hình thức trợ giúp và mức trợ giúp thích hợp, mỗi huyện, thành, thị hội đăng ký xây dựng ít nhất một công trình nhân đạo trị giá tối thiểu 20 triệu đồng trên một công trình. Khảo sát lập hồ sơ và hỗ trợ trên 200 địa chỉ nhân đạo được kết nối thông qua hệ thống y nhân đạo. Ông Nguyễn Đức Cồn, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên cho biết sự ủng hộ của các doanh nghiệp hướng đến các hoạt động nhân đạo.
Từ cái nắm bắt cơ sở cái danh sách những hộ khó khăn, cơ nhỡ và những cái hoàn cảnh cần giúp đỡ thì chúng tôi đưa vào cái chương trình hoạt động của hàng năm. Thì tính riêng năm 2021 là cái năm cực kỳ khó khăn do cái đại dịch COVID-19 bùng phát. Nhưng chúng tôi đã vận động các cái doanh nghiệp thành viên ủng hộ được trên 3 tỷ 800 triệu.
Ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thái Nguyên cho biết về việc triển khai các hoạt động nhân đạo.
Ngay từ những tháng đầu năm 2022 thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội trong tỉnh cụ thể hóa các cái hoạt động của tháng nhân đạo tại địa phương. Và tháng nhân đạo này thông qua các hoạt động đó thì cũng tạo thành một cái điểm nhấn để làm cho cái công tác hội và phong trào chữ đỏ thể hiện rõ được cái vai trò nòng cốt điều phối trong các hoạt động nhân đạo của tỉnh cũng như là của tại địa phương.
Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ có nêu: công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy Đảng, của cán bộ đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tin tưởng rằng với sự quan tâm, tạo điều kiện và vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp, sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tháng nhân đạo năm 2022 sẽ diễn ra thành công và những kết quả tốt đẹp đó chính là những thông điệp nhân ái mà Hội Chữ thập đỏ Thái Nguyên muốn truyền đi để cùng hướng tới một cộng đồng an toàn, đoàn kết, nhân ái và nghĩa cử.
Thưa quý thính giả, từ ngày 4 tháng 5, học sinh lớp 12 trên cả nước đã chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm mới là thay vì đăng ký trên hồ sơ giấy thì năm nay lần đầu tiên thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Riêng thí sinh tự do sẽ vẫn thực hiện đăng ký trực tiếp trên giấy tại đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Dù là năm đầu tiên triển khai đăng ký dự thi trực tuyến, nhưng việc đăng ký của thí sinh diễn ra thuận lợi, giảm sai sót và rút ngắn được thời gian so với đăng ký bằng phiếu như mọi năm.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống quản lý thi, một nhóm em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã đăng nhập vào trang web để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đã có một tuần trước đó để đăng ký thử, nên các em chỉ mất vài phút để hoàn thành phiếu đăng ký của mình với 16 mục chính, nhanh hơn nhiều so với hồ sơ giấy. Em Nguyễn Vũ Hạnh Ngân và em Lương Trường Đăng, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên chia sẻ.
Trước đó thì nhà trường cũng đã tổ chức cho chúng cháu đăng ký thi thử và vậy nên là trong cái quá trình đăng ký thì không có gặp khó khăn gì và thời gian đăng ký thì cũng khá là nhanh.
Cháu chỉ mất khoảng 1 đến 2 phút là có thể hoàn thành rồi.
Trung bình thì chỉ mất khoảng 2 phút đến 3 phút để đăng ký cho những cái thủ tục như thế này ạ.
Bên cạnh những thuận lợi, quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến cũng xảy ra một số bất cập như đường truyền Internet không ổn định khiến một số thí sinh bị đăng xuất khỏi trang web trong quá trình điền hồ sơ. Bên cạnh đó, việc điền mã số phường, xã thế nào, môn ưu tiên ra sao cũng khiến nhiều học sinh lúng túng cần đến sự hỗ trợ của giáo viên. Thầy giáo Vũ Thái Linh, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Nếu bạn nào hoặc là giáo viên mà còn chưa nắm vững thì có thể liên lạc với lại cán bộ kỹ thuật hoặc là các thầy cô để hỗ trợ thêm với các bạn học sinh.
Sau 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trên 5.000 học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đăng ký dự thi tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến. Có số lượng đăng ký nhiều nhất là trường phổ thông vùng cao Việt Bắc với 350 thí sinh, tiếp đến là trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên 282 thí sinh, Trung học phổ thông Nguyễn Huệ Đại Từ 268 thí sinh. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo, toàn tỉnh hiện có trên 15.000 học sinh khối 12 đang học tại các trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức 31 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Nhật ký SEA Games 31.
Thưa quý vị thính giả, để kịp thời cập nhật những thông tin thể thao đang diễn ra tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022, SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên mở mục Nhật ký SEA Games 31 nhằm cung cấp đến quý thính giả những thông tin diễn biến kết quả các môn thi đấu diễn ra tại sự kiện quan trọng này. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thể thao tại SEA Games 31. Xin mời biên tập viên Xuân Lương.
Mở đầu nhật ký SEA Games 31 hôm nay sẽ là những thông tin liên quan tới đội tuyển bóng đá nam quốc gia U23. Đã có những lo lắng nhất định cho những chiến binh sao vàng trong trận đấu ra quân bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 gặp đối thủ nhiều duyên nợ là U23 Indonesia. Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi thì sang hiệp 2, những tên tuổi được chờ đợi nhất của U23 Việt Nam đã lên tiếng. Lần lượt Tiến Linh, Hùng Dũng và Văn Đô đã thay nhau ghi bàn để giúp U23 Việt Nam có được chiến thắng 3-0 cùng với 3 điểm trong ngày ra quân. Dù vậy, kết quả này cũng chưa đủ giúp U23 Việt Nam đứng đầu bảng, mà thay vào đó là U23 Philippines, đội đã giành chiến thắng 4-0 trước U23 Timor-Leste ở trận đấu diễn ra trước đó.
Bên cạnh bóng đá thì môn bóng ném bãi biển Nam cũng đã được diễn ra tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đội tuyển Philippines có chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận mở màn. Còn đội tuyển bóng ném bãi biển Nam Việt Nam cũng đã có trận thắng 2-0 đối thủ Singapore. Tại SEA Games 31, môn bóng ném bãi biển Nam có 4 đội tham gia thi đấu, gồm Singapore, Việt Nam, Philippines, Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm lượt đi và về để xếp thứ hạng chung cuộc.
Chuyển sang thông tin bên lề SEA Games đáng chú ý. Để khích lệ tinh thần các tuyển thủ trước ngày thi đấu tại SEA Games, Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam đã tới thăm Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 và giao nhiệm vụ cho đội tuyển Điền Kinh Việt Nam. Theo đó, Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam sẽ trao tặng đội tuyển 500 triệu đồng nếu đạt thành tích tốt tại SEA Games 31. Đặc biệt, nếu đội tiếp tục giành ngôi nhất toàn đoàn SEA Games lần thứ 3 liên tiếp thì mức thưởng sẽ là 1 tỷ đồng. Nội dung Điền Kinh SEA Games 31 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5 năm 2022 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Vào ngày mai mùng 8 tháng 5, các nội dung thi đấu đầu tiên của môn nhảy cầu sẽ diễn ra. Theo ban tổ chức, có hai nội dung chung kết là đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m. Các vận động viên sẽ thi đấu loại vào buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ và thi chung kết vào buổi chiều lúc 15 giờ đến 17 giờ. Dự kiến nội dung xác định được vận động viên đầu tiên giành huy chương vàng là đơn nữ cầu mềm 1m lúc khoảng 15 giờ 30 ngày 8 tháng 5. Với việc nhảy cầu sẽ là môn đầu tiên có huy chương được trao, do đó câu hỏi về quốc gia nào sẽ vinh dự giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31 cũng đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
Thưa quý thính giả, tham dự SEA Games 31 cùng với 40 vận động viên đua thuyền canoeing đội tuyển quốc gia đang tập luyện tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, thì Thái Nguyên cũng là một trong những địa phương đóng góp số lượng vận động viên khá đông với 5 cái tên, trong đó có 3 vận động viên chính thức là Ngô Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Lý và 2 vận động viên dự bị tham gia. Đây đều là những gương mặt quen thuộc của thể thao Thái Nguyên từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia nhiều năm, cũng như có những thành tích nổi bật ở đấu trường thế giới. Chia sẻ về quá trình tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31, vận động viên Ngô Phương Thảo, đội tuyển đua thuyền canoeing quốc gia cho biết.
Một năm nay thì đội tuyển quốc gia đã cắm trại và ăn ở tập trung tại câu lạc bộ luôn ạ. Và chúng em không có kỳ nghỉ lễ hay là kỳ nghỉ Tết. Tất cả những thời gian đấy chúng em là dành hết cho tập luyện.
Dù là vận động viên giành được rất nhiều huy chương khi thi đấu cho thể thao Thái Nguyên hay đội tuyển quốc gia, nhưng lần đầu tiên tham dự SEA Games cũng mang đến cho vận động viên Ngô Phương Thảo, đội tuyển đua thuyền canoeing quốc gia những cảm giác đặc biệt.
Bản thân em thì em thấy rất là tự hào khi được tham dự SEA Games năm nay. Mục tiêu của em là đạt ít nhất là 1 huy chương vàng ạ.
Được biết trong thời gian qua cùng với đội tuyển quốc gia thì đơn vị chủ quản Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cũng luôn quan tâm tới sự chuẩn bị của các vận động viên Thái Nguyên cho SEA Games 31. Nói về vấn đề này, vận động viên Ngô Phương Thảo cho biết thêm.
Lãnh đạo thì cũng thường xuyên hỏi thăm sức khỏe và tập luyện ăn ở của chúng em và động viên của em rất là lớn ạ.
Theo lịch thi đấu, môn đua thuyền canoeing sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 tại Sông Giá, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày có lúc có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.